Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center ngay góc đường Warwick, 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6 từ 8 giờ 45 cho đến 9 giờ 15 sẽ là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đảm bảo tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. 31 tây tháng 8 2020, Thống đốc Newsom đã ký một cái sắc lệnh liên quan đến việc bảo vệ người mướn nhà và người chủ nhà. Trước khi tôi đi vào cái sắc lệnh này thì tôi đi qua những cái điểm căn bản trong cái việc mướn nhà. Cái hợp đồng mướn nhà đó là một cái hợp đồng được viết xuống hay là có thể được sự đồng ý giữa hai người để mà cho mướn một cái chỗ. Cái chỗ này có thể là một căn nhà, có thể là một căn phòng, có thể là một căn hộ. Nhưng cái sự đồng ý đó nó phải được tôn trọng trước pháp luật, không phải vì không được viết xuống. Nó có thể là một cái sự đồng ý bằng miệng và nó đi trước cái việc hành động của hai người này làm. Cái hành động của hai người này làm là cái việc gì? Là cái người chủ nhà cho cái người mướn nhà cái chỗ để ở và cái người mướn nhà trả tiền nhà cho cái người chủ nhà. Nhiều người nghĩ rằng là ồ, không có hợp đồng, chủ nhà không làm gì được cái người mướn nhà cả. Cái câu nói đó không đúng một chút nào cả. Cho nên tốt nhất là chúng ta nên có một cái hợp đồng. Nhưng mà nếu chúng ta không có hợp đồng thì cái hành động của chúng ta sẽ cho tòa thấy rằng là chúng ta đã có một cái hợp đồng làm việc với nhau. Nếu chúng ta là người chủ nhà cho mướn nhà thì cái việc quan trọng nhất chúng ta phải để ý đến đó là cái sự an toàn, an ninh của cái người mướn nhà. Cái sự an toàn, an ninh nó gồm có những cái gì? Chúng ta cho mướn nhà, chúng ta phải có máy nóng, chúng ta phải có nước cho họ xài, chúng ta cũng phải cung cấp điện, chúng ta phải bảo vệ cái sự an toàn của họ bằng cách cái cửa ở nhà đó cần phải được có cái ổ khóa cho nó chắc chắn. Đây là những cái điều kiện mà chúng ta phải tuân theo nếu chúng ta là người chủ nhà. Đây là một trong những cái sự chống trả nhiều nhất trong những cái việc tố tụng liên quan đến việc mướn nhà. Vì nếu cái người ở trong căn nhà của mình họ không có nước nóng khi mùa đông tới thì rất là khó. Mình đâu phải là cái người mà muốn tắm nước lạnh trong mùa đông, đúng không? Rồi, mình cần phải có nước để mình nấu ăn, giặt giũ quần áo, thì cái người mướn nhà cũng thế. Mình cần phải có điện để thấy chuyện gì xảy ra khi trời đã tối, thì cái người mướn nhà cũng thế. Mặc dù cái người mướn nhà có thể dưới cái điều kiện mình cho mướn là phải trả cái tiền điện đó, nhưng mà điện vẫn phải được cung cấp. Và vì vậy chúng ta phải cẩn thận trong cái việc khi chúng ta cho người mướn nhà mướn những cái nơi họ có cái quyền sở hữu để mà họ sống với gia đình của họ, để mà họ hoạt động những cái sự hoạt động căn bản bình thường. Một khi cái người mướn nhà bước tới cái nơi của mình để yêu cầu được mướn nhà, cái việc quan trọng nhất là mình cần phải làm việc với họ và không được từ chối những cái gì dưới luật nói đó là việc thiên vị, discrimination. Tôi không cho bà mướn tại vì bà đi xe lăn, không được. Tôi không có những cái phương tiện để mà accommodate bà vì tôi không có cái đường đi lên trên lầu hay là cái thang máy lên trên lầu để cho người xe lăn đi. Tôi không cho anh mướn là vì anh là người đồng tính. Tôi không cho bà ở đây vì bà có con nhỏ. Đây là những cái việc chúng ta không thể nào nói và từ chối cho những người này mướn nhà được. Ok? Vì vậy khi chúng ta có những vấn đề này, chúng ta có thể nhìn vào hoặc là gọi cho những nơi mà họ có những cái tin tức này để giúp cho mình hiểu thêm. Cái việc cho mướn nhà nó rất là quan trọng. Chúng ta phải, dĩ nhiên là người chủ nhà, chúng ta muốn cái người mướn nhà đó phải trả tiền cho mình để mình có tiền mình trả cho nhà băng, để mà mình giữ căn nhà để cho họ được chỗ ở, đúng không? Nếu ai cũng suy nghĩ được như vậy thì chúng ta sẽ không có vấn đề gì hết. Nhưng những người mướn nhà của chúng ta, họ cần có nhà mướn, họ cần có nhà ở mà phải không? Thì họ phải rất là tốt đẹp ngay từ đầu. Nếu họ bước tới nhà mình và họ nói cho tôi mướn nhà hay không, tôi đập phá nhà này ra thì quý vị cho mướn không? Không. Cho tôi mướn nhà vì tôi có con nhỏ, vì tôi cần có chỗ ở, vì tôi có việc làm và tôi sẽ trả tiền nhà đúng hàng tháng. Tất cả những cái hứa hẹn này nó rất tốt đẹp ngay từ đầu. Vì vậy ngay từ đầu chúng ta cần phải có một cái hợp đồng cho nó đúng với những cái việc cho mướn nhà, mướn căn hộ, mướn căn phòng cũng thế. Quý vị cứ thử tưởng tượng quý vị cho mướn một căn phòng, mỗi tháng quý vị lãnh 500 đồng, 600 đồng. Mà đến lúc quý vị phải đuổi họ ra, quý vị phải tiêu cả ngàn đồng, quý vị có muốn không? Không muốn đâu, không ai muốn hết. Cho nên chúng ta làm cho nó đúng ngay từ đầu là làm một cái hợp đồng. Cái hợp đồng để quý vị có thể mua ở một cái tiệm mà bán giấy hợp đồng rất là dễ. Ok, nhưng trong tất cả mọi những cái giấy tờ về hợp đồng, quý vị phải nhớ là một cái điều khoản trong đó là về vấn đề chi phí tiền luật sư. Nếu quý vị thắng hồ sơ thì cái tiền chi phí luật sư đó có thể sẽ được trả bởi cái người đã thua cái hồ sơ. Chúng ta có cái phần đó vô trong đó, chúng ta có được dùng cái phần đó hay không thì chúng ta sẽ hạ hồi phân giả, nhưng mà cần phải có cái điều khoản đó. Cái người chủ nhà có cái quyền được vào cái nhà mình cho mướn nếu mình báo cho cái người mướn nhà biết trước, hoặc là trong trường hợp khẩn cấp. Chứ một khi mà cái người mướn nhà họ có cái chỗ ở mà mình cho họ mướn rồi thì cái quyền sở hữu đó không thuộc về mình nữa. Không phải là mình muốn ra vô lúc nào thì mình ra vô. Cái quyền sở hữu đó đã thuộc về cái người mướn nhà, và cái người mướn nhà có quyền hoàn toàn không cho phép mình được bước vào nhà họ vì những cái vấn đề liên quan đến quyền sở hữu và về cái vấn đề riêng tư. Và vì vậy, chúng ta phải biết là chúng ta có thể làm được gì hay không làm được gì. Những người mướn nhà lúc đầu thì tìm nhà trả đất đàng hoàng, rồi từ từ họ trả trễ. Mình nói thôi, không sao cả, giúp cho họ 1 tháng trễ, 2 tháng trễ, 3 tháng trễ. Trong cái việc mướn nhà, chúng ta không có ở rồi mới trả tiền nhà giống như là chúng ta là người chủ nhà vậy đâu. Chúng ta phải trả tiền để chúng ta mới được ở. Và nếu chúng ta trả trễ thì chúng ta sẽ bị những cái sự phạt vạ trong vấn đề trả tiền trễ. Và nhiều người chủ nhà không có làm việc này là bởi vì họ rất là tốt và họ muốn để cho cái người mướn nhà thôi thì ở đó, rồi thì là tôi có tiền nhà. Nhưng mà nó đi từ tháng này nó qua tháng khác thì nó trở thành một cái vấn đề. Và nếu chúng ta không tuân theo những cái điều khoản trong cái hợp đồng mình đã đồng ý với nhau thì người nào không tuân theo cái hợp đồng đó sẽ là cái người vi phạm hợp đồng. Và khi chúng ta vi phạm hợp đồng thì nó có rất là nhiều những cái vấn đề xảy ra. Người chủ nhà vi phạm hợp đồng, người mướn nhà vi phạm hợp đồng, tùy theo cái việc vi phạm hợp đồng như thế nào. Và vì vậy khi chúng ta nói đến cái vấn đề mướn nhà, chúng ta phải hiểu những cái điểm căn bản này. Đây là những cái điểm rất là căn bản. Ok? Vì vậy nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật trong những vấn đề mướn nhà, chủ nhà, người đi mướn nhà, quý vị có thể gọi số 408-947-7030 trong Sở Phát Thanh. 408-947-7030. Và nếu quý vị cần tham khảo và làm hẹn, xin gọi sau 9:15 mỗi ngày từ 408-947-7717, 408-947-7717. Bây giờ tôi đi vào những cái chi tiết của cái sắc lệnh 2020 của Thống đốc Newsom ở California này. Cái điều khoản này nó áp dụng cho những người đi mướn nhà, những người chủ nhà và những người chủ, người ta gọi là chủ nhỏ, nhưng là tại vì chúng ta cho mướn những cái căn hộ nhỏ thì họ đã là chủ nhỏ. Đây là cái sự Relief ha, và Stabilization Act of 2020. Ok. Và chúng ta biết rằng là với cái cơn đại dịch này, nó đã làm cho cái cuộc sống của chúng ta quá xáo trộn. Nó cho chúng ta thấy một viễn ảnh mới. Nó cho chúng ta phải thực thi và phải làm thế nào để mà cập nhật với những gì đang xảy ra và sống một cuộc sống an bình, khỏe mạnh và không có những vấn đề xảy ra xung quanh mình. Nếu chúng ta làm đúng theo những gì luật đã được đưa ra. Thứ nhất là không có người mướn nhà nào có thể bị trục xuất cho đến 1 tháng 2, 2021. Nhưng khi chúng ta nói như thế, không phải là không có người chủ nhà nào không có quyền trục xuất người mướn nhà nhé. Chuyện này chỉ có thể xảy ra nếu nó có liên quan đến vấn đề đại dịch COVID-19. Vấn đề đại dịch COVID-19 là như thế nào mà chúng ta phải tuân theo cái sắc lệnh này và phải để cho nó có những cái việc mà nó liên kết, liên hệ đến cái vấn đề này mà không trục xuất người mướn nhà cho đến tháng 2, 2021. Người mướn nhà không thể nào bị trục xuất nếu nó liên quan đến cái vấn đề khó khăn vì cơn đại dịch. Mà những việc này nó xảy ra giữa 4 tây tháng 3 cho tới 31 tây tháng 8 2020. Đó là nếu cái người mướn nhà ký một cái tờ giấy thề không khai man là tôi không trả nổi tiền nhà trong từ tháng 4 tháng 3 cho đến 31 tây tháng 8 là vì cơn đại dịch nó gây ra cho tôi và tôi không có đủ tiền để mà gửi cho quý vị để trả tiền nhà. Quý vị biết, khai man là một tội rất là lớn. Đã biết bao nhiêu người có tên tuổi, đã biết bao nhiêu người không có tên tuổi đã khai man, đã phải đi tù. Những người mướn nhà không thể nào bị trục xuất là bởi vì bệnh COVID-19. Từ 1 tây tháng 9 2020 đến 31 tây tháng 1 2021, nếu cái người mướn nhà này làm một cái tờ giấy không khai man và trả ít nhất 25% của cái tiền nhà đang phải trả. Quý vị thấy hai cái điều khoản này khác nhau. Một thời gian là từ tháng 3 cho đến tháng 8 2020 và một thời gian là từ tháng 9 2020 cho đến 31 tây tháng 1 2021. Cả hai trường hợp này đều đòi hỏi cái người mướn nhà phải viết một cái tờ giấy: tôi tên là gì đó, tôi không trả tiền nhà được là vì gì đó. Nhưng cái phần thứ hai này bắt người mướn nhà phải trả ít nhất là 25%. Một phần có lẽ thống đốc cũng nghĩ đến những cái người chủ nhà. Họ thấy người chủ nhà bây giờ cũng đã đối diện quá khó khăn với cái tình trạng đại dịch này rồi. Những người mướn nhà có thu nhập trên 100.000 đô la hoặc là trên 130% cái tiền thu nhập trung bình của quận hạt hay của tiểu bang. Số tiền nào cao hơn thì mình sẽ dùng cái số tiền đó. Phải cung cấp giấy tờ để mà hỗ trợ cho cái lời khai man, cho cái lời không khai man của họ. Nếu người chủ nhà đòi hỏi, cái người này mướn một căn nhà 3.000 rưỡi một tháng, tôi không trả nổi tiền nhà. Tôi không trả nổi tiền nhà bắt đầu từ 1 tây tháng 9 này. Không sao cả, anh viết vô đây. Anh thề là anh không khai man, là vì anh bị cơn đại dịch này nó làm cho anh không có đủ tiền thu nhập để mà anh không trả cái tiền nhà này nổi. Nhưng mà anh vẫn phải trả cho tôi 25% dựa trên cái sắc lệnh của thống đốc. Nhưng mà nếu mà anh làm trên 100.000, tôi có quyền yêu cầu anh cho tôi coi cái thu nhập của anh. Và nếu anh làm trên 100.000, anh phải cung cấp những cái dữ kiện cho tôi thấy là anh không có đủ tiền nhà. Vậy thì những dữ kiện là những giấy tờ gì? Giấy tờ paystub, giấy tờ công ty, nói là anh đã phải làm ít thời gian, anh làm bán thời gian, anh không làm tròn chung thời gian, giấy tờ con tôi nó không được đi học, tôi phải mướn người coi nó hay là tôi phải ở nhà coi con tôi, cái gì đó mình phải cung cấp để cho cái người chủ nhà này họ thấy rằng là mình không, thực sự mình không đủ tiền để trả tiền nhà, nhưng mình vẫn phải trả 25% nhé. Bắt đầu từ 1 tới tháng 9 này nha. Và cái sắc lệnh này áp dụng cho tất cả những người đi mướn nhà, cả những người mướn mobile home. Và đây là cái sự quan trọng, rất quan trọng. Không cần biết người này có cái dạng di trú như thế nào. Người này cũng có thể là một người đang sống ở đây bất hợp pháp. Người chủ nhà không được dùng cái việc này để mà đe dọa họ nhé. Ok? Rồi, cái người mướn nhà vẫn phải có trách nhiệm trả những cái tiền mà mình đã thiếu người chủ nhà. Nó có công bằng không nếu mình có chỗ ở, có một cái mái che đầu, không phải bị mưa, bị nắng. Mà trong khi người chủ nhà họ phải đi làm cực nhọc, ì ra để mà lấy tiền, để mà thu tiền, để mà lấy tiền đó trả cái tiền nhà cho mình đang ở, nó công bằng không? À, không. Vì vậy, nếu cái người mướn nhà có cái lý do là vì cái bệnh COVID này nó xảy ra cho họ bị rơi vào cái tình trạng tài chính khó khăn, thì những cái số tiền nhà mà mình đã không trả từ 4 tây tháng 3 cho tới 31 tây tháng 1 2021 sẽ không được là cái lý do để cái người chủ nhà trục xuất mình. Nhưng người mướn nhà sẽ nợ cái số tiền này. Và mặc dù small claim, tức là tòa giải quyết những vấn đề nhỏ dưới 10.000 đô la, sẽ giới hạn, lỗi sẽ được gia hạn để mà cho phép small claim nghe những cái hồ sơ mà số tiền nợ sẽ tăng trên 10.000 đô la. Chỉ là liên quan đến vấn đề này thôi. Và người chủ nhà sẽ bắt đầu được quyền đưa cái người thiếu tiền này ra tòa vào 1 tây tháng 3 2021, và cái việc này nó sẽ được kéo dài cho đến 1 tây tháng 2 2025. Vì vậy tôi đề nghị những người đi mướn nhà hãy suy nghĩ cho kỹ về những cái sự thiếu tiền của mình với người chủ nhà. Hãy điều đình và sắp xếp một cái lịch trình để trả lại cái số tiền này bao nhiêu đó mỗi tháng, để không có gom một cái số tiền quá lớn rồi không trả nổi. Quý vị biết, chính phủ đưa ra cái điều luật này để cho cái người chủ nhà lấy lại cái sự công bằng đó. Trong 4 năm trời như thế, họ có quyền, thưa quý vị, bất cứ lúc nào để lấy lại những cái số tiền mà quý vị thiếu họ. Vậy thì công bằng mà nói, chúng ta cần phải trả lại cái số tiền này cho cái người chủ nhà để chúng ta giữ lại một cái mái nhà cho gia đình mình ở. Và khi người chủ nhà muốn trục xuất cái người này ra khỏi nhà thì họ không cho 3 ngày để mà hành động, mà họ phải cho cái người mướn nhà 15 ngày để người mướn nhà bắt đầu hành động. Tức là nếu cái người mướn nhà này không trả tiền nhà thì cái người chủ nhà có thể cho họ 15 ngày notice thay vì là 3 ngày notice như trong quá khứ. Quý vị biết, ngôn ngữ tiếng Mỹ nhiều khi nó không quen thuộc với những người không phải là người bản xứ, thì chúng ta phải có những lời viết bằng tiếng của người mướn nhà, tiếng Việt, tiếng Mễ, tiếng Tàu, tiếng Pháp, tiếng mà cái người mướn nhà quen thuộc với cái ngôn ngữ đó, thì chúng ta cần phải cung cấp cho họ những giấy tờ được dịch ra bằng cái ngôn ngữ đó. Khi chúng ta nói đến vấn đề người mướn nhà được bảo vệ không bị trục xuất là bởi vì cái bệnh COVID, ngày hôm nay ai cũng nói như thế. Vì COVID như thế này, vì COVID như thế kia, vì vấn đề COVID. Nhưng mà thưa quý vị, không phải việc gì nó cũng là như thế cả. Nếu quý vị là người mới nhà và quý vị đi làm hàng ngày, quý vị chưa mất công việc, quý vị không có cần phải ở nhà coi con, quý vị không phải trả những cái tiền để mà cho người con mình đi babysit. Có những chỗ họ vẫn còn babysit, nhưng mà có những chỗ họ không coi con cho mình, thì mình phải ở nhà. Vì mình phải ở nhà, mình không đi làm được. Đó mới là cái lý do liên quan đến COVID. Chứ còn những người mà vẫn đi làm á, mà cứ nói là vì COVID nên tôi không trả tiền nhà, cái đó không phải là cái lý do. Quý vị vẫn có thể bị đưa ra tòa để trục xuất như bình thường. Ok, vì cái vấn đề mà chúng ta mướn nhà, chúng ta hứa hẹn chúng ta trả tiền nhà thì người chủ nhà mới cho chúng ta mướn. Chúng ta phải làm theo cái lời hứa hẹn của mình. Không phải vì vấn đề COVID mà từ đó chúng ta không trả tiền nhà cho cái người chủ nhà. Và những điều khoản được đưa ra ở nội địa, tức là ở local ordinance hay local các lệnh vẫn được tuân theo, và những điều khoản đưa ra ở local này nó phải hợp với cái điều sắc lệnh này của thống đốc đã được đưa ra. Ví dụ như ở quận hạt Santa Clara này, quý vị thấy cái việc mà không được trục xuất người ra khỏi nhà vì cái vấn đề COVID này đã gia hạn cho đến ngày 17 tháng 10 2020, nhưng bây giờ nó sẽ gia hạn cho đến ngày 1 tháng 2 2021 vì thống đốc đưa ra cái sắc lệnh này, thì local ordinance cũng phải đi theo cái điều luật đó. Và khi chúng ta nói đến cái vấn đề này, rất là nhiều người rất là hoang mang, không biết phải làm như thế nào, thì chúng ta phải tham khảo với luật sư. để biết là chúng ta có thể làm được gì trong những cái trường hợp của mình. Của mình, mỗi một người là một cái trường hợp khác nhau. Người này có thể cho mướn nhà, người mướn nhà trả đầy đủ, nhưng mà người mướn nhà đã vi phạm cái hợp đồng vì lý do này hay lý do khác, không phải vì COVID, thì không có lý do gì mình không trục xuất người ra khỏi nhà được. À, nhưng mà đừng quên rằng là nếu chúng ta cho cái người này mướn nhà họ ở trên một năm, và nếu không có lý do gì khác ngoại trừ mình muốn họ dọn ra hay là hợp đồng hết hạn, thì mình cho họ 60 ngày báo trước nhé. Nếu hợp đồng hết hạn thì đến cái ngày thời gian hợp đồng hết hạn là họ dọn, chỉ có thế thôi. Nhưng nếu mình muốn cho họ có thời gian thì mình phải cho họ ít nhất là 60 ngày báo trước. Đó là nếu họ ở cái chỗ này trên một năm. Nếu họ ở dưới một năm thì mình chỉ cho 30 ngày báo trước thôi. Và nếu họ ở hàng tháng 1 thì chỉ cần 30 ngày báo trước nhé. Ok, nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật về vấn đề mướn nhà, chủ nhà, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự tham gia về ngày hôm nay. Và xin kính chúc quý vị và dân một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe trở lại với chương trình.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Xin cảm ơn Hạnh Thị. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đảm giấy tờ di trúc hoặc hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Địa chỉ của văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center, ngay góc đường World Creek. 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe, bình an, luôn gặp nhiều may mắn.
Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi. Luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường World Creek. 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.